Trong cổ học Tinh Hoa có câu chuyện kể về một vị vua đại lượng và nhân hậu. Một hôm, vua cho mở tiệc thiết đãi tất cả các quan trong triều. Tất cả các quan cận thần đều có mặt trong buổi dạ tiệc của đức vua thiết đãi. Buổi tiệc đang vui, mọi người đang nâng chén chúc mừng nhau thì bỗng nhiên cúp điện. Một vị quan cẩn thận đang ở bên cạnh đức vua và hoàng hậu đã có những hành động xấu xúc phạm đến hoàng hậu của đức vua. Ngay tức khắc, hoàng hậu nắm được cái giải mũ giật đứt và đưa cho đức vua và nói: một quan cẩn thận đã có hành vi xúc phạm đến thiếp. Đức vua nghĩ sao? Chiếu theo luật, quan cận thần đó phải chết. Thật là bối rối, không biết ứng xử trong trường hợp này thế nào. Cứ theo luật thì một vị quan cận thần phải chết, và như vậy mất đi một vị quan, và lòng đức vua cũng không vui. Trong tích tắc, nhà vua nghĩ ra một kế. Ông nói với tất cả các quan trong triều: hỡi các khanh, những người đang đội mũ trên đầu, biểu tượng của các người thuộc về vương quốc của ta, trong đêm dạ hội này, các ngươi hãy giật bỏ tất cả các cái giải mũ và các ngươi vứt xuống đất. Tôi đếm đến ba, ai không làm sẽ mang trọng tội. Tất cả các vị quan cẩn thận không hiểu lý do tại sao. Chỉ có một người duy nhất hiểu. Và sau khi tất cả các giải mũ được vứt xuống, thì không ai có thể phát hiện ra được vị quan vừa sàm sỡ với hoàng hậu là ai nữa. Thế nhưng sau buổi dạ tiệc ấy, vị quan đã về và xin phép được vào chầu vua, thú lỗi và xin được chết. Nhà vua ân cần nói với vị quan cẩn thận: khanh về bằng an, trẫm đã quên hết rồi. Một thời gian ngắn sau đó xảy ra chiến tranh, và người đi đầu tiên tiên phong nơi vào sinh ra tử chính là vị quan cận thần đã được hưởng ân lộc của nhà vua. Cảm mến tình thương của nhà vua nên ông thề một lòng trung tín để phục vụ đức vua cho đến hơi thở cuối cùng. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện ấy phần nào minh họa để chúng ta có thể hiểu được những câu chuyện của lời Chúa ngày hôm nay. Câu chuyện thứ nhất trích trong sách Samuel quyển thứ 2, đó là một câu chuyện buồn. Câu chuyện buồn lắm của vua David. Chúng ta vẫn tôn xưng ngài là Thánh Vương David, vị vua thánh. Thế nhưng mà chúng ta thấy qua lời của ngôn sứ Nathan, ta biết được tất cả những điều xấu xa mà David đã làm. Ông đã cướp vợ của Uri-sa và dùng lưỡi gươm của quân Amon giết Uri-sa nơi trận tuyến. Hành vi đó của David đã xúc phạm đến Thiên Chúa là đấng thánh thiện. Hành vi đó của David đã làm phật lòng Đức Chúa. Nếu ta lật ngược lại câu chuyện của David ngày hôm nay, ta thấy trước đó một câu chuyện ngụ ngôn rất cảm động và dễ thương của Nathan. Nathan đến thưa với David: muôn lạy đức vua, trong vương quốc của đức vua xảy ra một chuyện rất sức bất bình. Có một gia đình kia giàu có lắm, chiên dê đầy đàn. Thế mà khi có khách, ông ta đã không giết dê nhà mình đãi khách, nhưng sang bắt con chiên của người hàng xóm. Anh ta chỉ duy nhất có một con chiên mà thôi, anh ta thương nó lắm. đêm đến cho ngủ cùng giường, cho ăn cùng bàn. Khi nghe chuyện đó, David tức giận đập bàn và bảo: không thể có chuyện đó trong vương quốc của ta. Nó phải chết. Ngay tức khắc, Nathan chỉ vào mặt đức vua và bảo: kẻ đó chính là ông. David đã quỳ xuống: con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Câu chuyện buồn, nhưng cho ta một thấy được tấm lòng của Thiên Chúa thật lớn, tấm lòng độ lượng vô cùng. Kết thúc đoạn sách Samuel ngày hôm nay, ngôn sứ Nathan nói với Đức Vua: về phần Đức Chúa đã tha cho vua rồi. Tội của David là tội đáng chết, nhưng lòng thương xót của Chúa khỏa lấp tất cả sự ác của con người. Tội của David đáng bị đẩy xa nhan Đức Chúa ngàn trùng, thế nhưng vì tình thương, từ dòng tộc David xuất hiện đấng cứu thế. Thiên Chúa vẫn cứ yêu thương, Thiên Chúa vẫn cứ cần mẫn, Thiên Chúa vẫn cứ đợi chờ con người từng giây phút của cuộc đời để họ cảm được tình yêu và đáp lại tình yêu đó. Bài tin mừng của Thánh Luca cho chúng ta bắt gặp được cái giây phút trùng phùng của tâm hồn con người, của tội nhân bắt gặp được lòng xót thương. Câu chuyện của người phụ nữ tội lỗi trong bài tin mừng thật là một câu chuyện cảm động. Không một ai quen biết chị, không một người thân thương bà con chòm xóm nào trân trọng chị. Đối với họ, chị là một thứ dơ bẩn. Thế nhưng với con mắt của Đức Giê-xu, chị đã trở nên tinh tuyền bởi vì chị đã được thứ tha. Ai được tha thứ nhiều thì yêu mến nhiều. Lòng mến của chị là một lòng mến vượt lên trên tất cả mọi cách đong đếm của cuộc đời. Lòng mến của chị vượt ra khỏi tất cả sự dị nghị và dòm ngó. Lòng mến của chị vượt ra khỏi những con mắt xăm soi và dòm ngó. Để rồi chị chỉ còn một đối tượng duy nhất, đó là Đức Giê-xu, đấng đã yêu thương và tha thứ chị, đấng là người duy nhất trân trọng phẩm giá của chị, đấng là đã trả lại cho chị địa vị được làm một con người. Tình thương của chị đã làm những giọt nước mắt chảy ra, những giọt nước mắt của lòng sám hối sâu thẳm, giọt nước mắt cảm nhận thân phận tội lỗi của mình. Chính dòng nước mắt ấy đã kéo lòng thương xót của Chúa đến với chị gần hơn. Tình yêu của chị trở thành một sáng kiến. Chị đã lấy dầu thơm đổ trên chân của Chúa. Việc làm của chị mãi muôn đời. Nơi đâu tin mừng được loan báo thì người ta vẫn kể lại câu chuyện của người đàn bà tội lỗi. Đó là câu chuyện thứ hai trong các bài lời Chúa của chúng ta hôm nay, cho chúng ta thấy tình thương của Thiên Chúa, lòng độ lượng của Thiên Chúa là thế nào. Và câu chuyện thứ ba là câu chuyện của mỗi chúng ta. Câu chuyện của vua David không phải là câu chuyện cổ tích ngày xưa ngày xưa, mà đó là câu chuyện của mỗi chúng ta. Nathan nói với David: Đức Chúa đã ban cho ngài ngai báu của tổ phụ ngài, đã đặt tất cả các cung phi vào vòng tay của ngài. Nếu như thế chưa đủ thì Đức Chúa sẽ ban thêm. Cuộc đời của chúng ta cũng thế. Bao nhiêu là ân huệ dư dật, bao nhiêu là tình thương tuôn trào, bao nhiêu là cơ may Thiên Chúa trao tặng. Thế nhưng có những khi chúng ta vẫn đón nhận như một kẻ vô ơn. Có khi ta vẫn thấy đó còn quá ít,
Và cũng có khi ta đã làm những hành vi tương tự như David đã làm.
Câu chuyện của David là câu chuyện của chúng ta. Câu chuyện của người phụ nữ trong Tin Mừng cũng là câu chuyện của mỗi chúng ta. Không ai có thể tự hào mình trung tín với lề luật của Chúa. Không ai có thể tự hào vì mình là con người tốt lành. Mỗi chúng ta đều mang thân phận của con cháu Adam. Mỗi chúng ta đều mang trong mình thương tích của tội lỗi. Mỗi chúng ta đều bị hằn sâu vết tích của những đam mê lôi kéo.
Và như thế, chúng ta có hơn một lần chống lại tình thương của Chúa.
Thế nhưng tình thương của Chúa không bao giờ khước từ chúng ta. Như Đức Giê-xu đã tha thứ cho người đàn bà tội lỗi, Ngài cũng tha thứ cho tất cả và từng người chúng ta. Nathan nói với vua David, Đức Chúa đã tha tội cho Ngài.
Đó cũng là lời hôm nay Chúa nói với chúng ta, Cha tha tội cho con.
Lời của Đức Giê-xu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha, chị hãy về bình an.
Đó cũng là lời Chúa nói với mỗi chúng ta, tội của con đã được tha, con hãy về bình an.
Xin cho mỗi chúng ta trên hành trình đức tin của mình cảm nhận được lòng xót thương của Chúa, cảm nhận được tình yêu vô bờ của Chúa dành cho chúng ta, cảm nhận được nguồn ơn cứu độ ban tặng một cách nhưng không và hào phóng cho chúng ta.
Bởi vì Thánh Phaolô nói trong thư gửi cho giáo đoàn Galat, không ai trên trần gian này được nên công chính nhờ tuân giữ lề luật.
Bởi vì David không phải là người tuân giữ lề luật, người phụ nữ tội lỗi không phải là kẻ tuân giữ lề luật,
nhưng người được nên công chính chính là nhờ lòng tin,
chính là nhờ vào ân sủng của Thiên Chúa, nhờ vào công cuộc cứu độ của Đức Giê-xu Kitô, tình thương của Thiên Chúa ban tặng cho con người.
Tri ân tình thương của Chúa và tín thác vào lòng thương xót của người, chúng ta can đảm bước đi trên hành trình đức tin của mình và cũng biết sống độ lượng với nhau.
Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính